thơ ấu đi qua bao buồn vui để lại những vết nhăn cuộc đời còn in đậm trên tôi. Bao giờ tôi quay lại để nhận rõ được mình cho quãng đời còn lại đượm thắm một vần thơ. Quê hương là tất cả nỗi mong chờ cho người con lầm lạc tình thức một vần thơ, cho người con lầm lạc tình thức một vần thơ.
Niết bàn, ách an tịnh vô thượng, nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hành trưởng đều sống theo pháp, ai sống không phóng dật thì tiến là ngày tăng trưởng. Thì chúng ta kết thúc cái phần này, trong lần trước đó, đã nói lên cái gì, cái nhân quả của một cái vị nữa là quan hậu hay là từ thứ phi, cho dù mình có được một cái ngôi vị nào đó cao sang quyền quý, nhưng mà cái tâm ghen ghét đố kỵ và làm các cái bất thiện pháp thì cuối cùng mình cũng phải trả lại một cái giá rất là đắt. Ở trong này chúng ta cũng thấy cái hình ảnh của một cái hình ảnh rất gần của đạo Phật đó, tức là cái bậc đạo sư chúng ta là Đức Phật đó. Và khi chúng ta thấy hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng cái đạo Phật nó có tính như thị như thật, là chân lý, chứ không có tính mình gọi là cái bằng giáo điều hay là tín ngưỡng. Bởi vì ngay trong lúc mà Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã từng bị những cái sự nghĩa là thử thách khó khăn như chúng ta ngày nay. Và như vậy chúng ta không có loại trừ, chúng ta không nghĩ rằng khi mà chúng ta bị những cái thử thách, bị những cái tai tiếng hay bị những cái việc mà bất thiện, thì thay vì mình nhìn vào một cái hướng tiêu cực, mình nghĩ như đó là một cái sự nghĩa là khó khăn hay là cái sự ức hiếp hay là đó là một cái sự thua thiệt cho mình, thì mình nhìn đổi trở lại, nhìn cái hướng của tích cực, mình coi như đó là một cái thử thách, coi như đó là một cái môi trường, và coi như đó là một cái gọi là nghịch hành để cho mình có thể tu tập tốt hơn. Thì lần trước chúng ta thấy là khi cái bà này vợ của vua Udena, bà làm Đức Hoàng hậu, thì bà rất là thù ghét Đức Phật. Bởi vì ngày xưa lúc mà cha bà giao bà cho Đức Phật thì Ngài nói rằng ta không có dùng, không dùng cái vật đó. Hỏi cái vật đó là gì, tức là cái thân thể của bà còn được gọi là hoa hậu ở một cái vùng đó, nhưng mà thật ra nó chứa gì, nó chứa nghĩa là phong quế với nước tiểu thôi. Thành ra từ đó cái câu nói đó và cái ý niệm đó làm cho bà trở thành thù hận và quyết tâm trả thù, và bà mang cái mối hận đó cho đến khi bà trở thành một cái vị thứ phi được sủng ái và đã trả thù. Tuy nhiên cái ý niệm mà lần trước chúng ta cũng trình bày rằng không phải câu nói Đức Phật là câu nói dành cho một cá nhân hay là dành cho cái thế giới của người phụ nữ hay là dành cho thế giới của riêng cái bà thứ phi đó, mà câu nói đó để chúng ta thấy rằng trong cái đời này chúng ta đang sống là đời ác thế ngũ trược. Ác thế ngũ trược này nó gồm có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược hay là phiền não trược. Trược tức là dơ, là ô nhiễm, là không có trong sạch. Và như vậy không phải là riêng về cái thân thể của một cái người đẹp mà ở ngoài mình thấy vậy, mà trong mỗi người chúng ta đâu cũng mang theo cả một cái được gọi là mang theo một cái thùng phân di động. Tức là hay khi nào nó bức bách lắm là gấp gáp lắm là phải kiếm chỗ nào mà đổ ra, nếu mà không đổ ra thì cái nào chịu nổi, không không ai chịu nổi hết. Cho nên bây giờ dù mình có thân có thương cỡ nào đi, để cho các vị biết là ngủ một đêm tới sáng mà không súc miệng rồi thì cười khè khè nghe chịu không nổi rồi, đứng xa xa chứ còn phải súc miệng mới đánh răng. Tại vì trong cái cơ thể mình mỗi ngày mỗi sự thay đổi tế bào đó nó rất là bất tình. Đó là cái kiếp trược của chúng ta, cái thân của chúng ta là nó đã trược như vậy. Nhưng mà cái trược của Đức Phật muốn giới thiệu và muốn nói cho cái người cha của người kia nghe, để rồi cuối cùng cái hai cha mẹ của cô gái đó, tức là vị hoàng vị sau này làm hoàng phi đó, là nghe câu nói của Đức Phật mà chứng tới quả A-la-hàm. Còn cô ta thì không có hiểu được cái lời nói của Đức Phật mà cuối cùng mang cái tâm thù hận và trả thù, làm những cái việc bất thiện pháp, giống như là hãy thấy tăng đoàn đến đâu thì đứng ra chửi, rồi nghĩa là bôi đo trét trấu, làm cho nghĩa là xấu hổ cho đến nỗi nghe A-nan rằng không cách nào mà hành đạo đây được, phải đi. Và cái câu chuyện này nó cũng cho chúng ta thấy rằng ngay khi mình đến một nơi nào mình hành đạo gặp những khó khăn mình nói rằng đó là bây giờ xứ này nó khó quá, làm sao mà tu được, làm sao mà hành đạo được, cho nên vì vậy phải kiếm chỗ khác dễ hơn để tu, thì điều đó không đúng. Mà mình phải thay đổi lại cái lập trường, cái lý tưởng của mình á. Thì khi đến cái chỗ nào mà chỗ nào khó tu và khó hành đạo được, thì mình phải đặt câu hỏi rằng làm thế nào để hành đạo, hay là cái phương pháp nào để hành đạo ở ngay cái xứ khó khăn như thế này. Cũng giống như người ta nói rằng khi mình ra nước ngoài đó, những cái người xuất gia hoặc những cái người mà muốn vận truyền Phật pháp ra nước ngoài thì cái thế giới vật chất như thế này rất là khó hành đạo, tức là khó mà làm được cái đạo của mình, tại vì người ta cứ phải chạy theo cái con đường của tài sản, của danh vọng, của vật chất. Và ngay cả những người Phật tử ở nước ngoài cũng vậy, cái thời gian rất là quý giá, ngày nào cũng phải đi làm, và cái cuộc đời của người nó được nghĩa là cô động trong, nghĩa là sáng đi làm chiều về, sáng đi làm chiều về, và một tuần á, một tuần lễ vậy á, là ít nhất là người ta hết 6 ngày người ta phải làm gì cái máy rồi. Sáng là đẩy vào trong một cái văn phòng hoặc là đẩy vào trong một cái xí nghiệp, rồi là chiều trở về, nếu là phụ nữ là trở về nhà là phải làm gì nữa, phải làm tất cả mọi việc như là nấu ăn rồi giặt đồ rồi phơi đồ lo cho con này kia, rồi cái là tất bật, rồi sáng sớm nhiều người nữa là sáng sớm tinh sương chưa có ánh sáng mặt trời là đã đi vào lại trong hãng gì. Cho nên đến cuối cùng người ta chỉ còn được một cái ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật tức là ngày làm chủ, nhưng mà ngày chủ nhật mình cũng không có rảnh nữa. Ngày chủ nhật là nó có nhiều cái pháp trần hấp dẫn khác, chẳng hạn như là nếu mà các Phật tử có dịp đến chùa để nghe kinh hay là đến chùa gặp các cái cộng đồng tập thể vậy đó thì khác. Còn lại không thì ngày chủ nhật phải làm gì? Tranh thủ ngày đó đi shopping, đi mua đồ để dành đồ trong cái tủ lạnh. Rồi nó tóm lại là hầu như cuộc đời của người ta bị lôi vào trong một cái vòng chảy mà không có chỗ hở. Cho đến khi mà cái cuộc sống mình nó khép lại bằng cách là ai đó hay là báo tin cho biết rồi mình bị một căn bệnh nào đó như là ung thư hay là bị gì đó không thể làm được nữa, hãng xưởng nó bỏ mình, rồi lúc đó là mình không đi làm. Thì các vị biết là có nhiều người khổ sở ghê lắm, làm việc hãng xưởng 30 năm rồi cái đến chừng khi báo tin là bệnh không làm nữa, rồi cái hãng đó nó bỏ mình hoặc là nó từ chối mình, đau khổ bị gì, bị trầm cảm, bị stress, thấy rằng là mình là cái người thừa thãi của xã hội, không làm gì ra tiền nữa, và bị đau khổ, bị bệnh. Thay vì nếu mà họ đảo ngược lại cái quan điểm đó, họ nhìn thấy rằng trời 30 năm này mình làm giống như là con gì, con bò vậy đó, không ngày nào nghỉ. Bây giờ tự nhiên mình được tự do, mình được là giải phóng ha, khỏi đi làm, hãng không cần mình nữa, gọi là thất nghiệp, thì người ta là đau khổ. Thay vì lẽ ra được hạnh phúc, được tự do, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, sáng 6 giờ thay vì phải vô trong hãng, giờ này nằm ngủ khè cho tới 9 giờ cũng sao, thì người ta lại cảm thấy bị khổ đau, bị bức xúc. Đó là một trong những cái trạng thái tâm lý mà Đức Phật nói rằng vì mình không có kiểm soát được cái cảnh giới về tâm thức của mình để mình bị lôi cuốn vào cái thế giới của vật chất. Thì trong cái câu này đấy, chúng ta thấy rằng với cái phẩm không ngu luôn này đó, hầu như là trong 12 câu liên hệ đến phẩm không lương là Đức Phật là khuyến khích những cái bất thiện pháp rất là sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có ý thức và không kiểm soát được lời nói, ý niệm hay hành động của mình được, là mình có thể tạo thành nhân quả không phải trong đời này mà trong đời sau. Kể cả những câu nói ví dụ như là mình nói đùa để chơi hay là mình thề, hay là giống như cái bà hoàng hậu của Đi Nam nói rằng đó là nếu mà ông Bồ Đàm tức là Đức Phật không sử dụng tới thân tôi là tiêu là tiểu, là phong là nước tiểu này đó, thì tôi sẽ cho người mang cái phong là nước tiểu này là tay ghét cả một cái giáo hội không. Cho nên nó phải mới mướn những cái người mà tiện dân đó, tức là những người mà thấp hèn của Ấn Độ đó, là tiêu tiểu xong rồi là đợi mấy ông sư mà đi bắt các thực đó, là tung rải nữa là phong như là nước tiểu đó. Tức là chỉ cần một cái câu, cái ý niệm về là sân giận của mình nó tạo thành một cái nghiệp quả. Và không biết là cái nghiệp quả của bà sẽ trả bao lâu trong cái đời hiện tại và cái đời tương lai cho đến bây giờ, mình không biết được. Chỉ có điều là Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta có thể là không có chủ động được, buông lung, phóng túng, thì ngay trong đời này chúng ta sẽ vướng những cái nhân quả nó trả ngay trong hiện đời. Cho nên rất là cẩn thận cái lời nói của mình. Vừa rồi các vị đọc ở trong mạng hay là trong cái email các Phật tử gửi, tức là một cái người ở gia đình ở Vũ Hán là đâu, Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc người ta rất quý gì, quý cô tôn trọng tôn quý, bởi vì nó chia cái tài sản đó. Cái quan điểm của Trung Hoa ngày xưa là trọng nam khinh nữ cho đến bây giờ. Và trong tương lai chúng ta ở trong một cái vị thế rất là nguy hiểm, có nghĩa là sau này đó thì cái người con trai ở Trung Quốc không có lấy vợ được, bởi vì không có đủ phụ nữ. Cho nên cuối cùng á thì cái nhà này sinh một đứa con gái được 3-4 tuổi rồi, từ sau này sinh được đứa con trai. Cái con trai rất là được 2 tháng tuổi thôi, rất là trân quý, cho nên là coi như là một bữa bối của gia đình vậy. Rồi con bé nó coi như nó bị lãng quên con chị đó, cho nên cái bữa nó đi học rồi cái người phụ nữ hàng xóm đó, đi dẫn nó, gặp nó dẫn nó đi về chung, rồi mới nói đùa nó dẫn nó nói là con, kể như bây giờ rất là tội nghiệp, rất là khổ đau, bởi vì khi có con trai rồi là coi như ở gia đình không ai cầm con nữa đâu, hoặc là cũng như tội thừa đồ bỏ, giống như nó đùa vậy, nó là không ai cầm con nữa đâu. Các vị biết là nó nghe xong rồi nó đau khổ, nó còn nhỏ mới mấy tuổi thôi, nhưng mà nó khóc xong rồi về nó buồn khổ rồi nó suy nghĩ như sao, đợi lúc mà mẹ nó đi vô toilet thì kia nó rinh đứa nhỏ có 2 tháng tuổi nó thả từ cái lòng xuống. Cho nên khi đứa mẹ nó nghe cái tiếng rớt của đứa con nít, cái phân lên rớt lên đất, nghe một cái đục xuống rồi đó ha, ra giường mà đứa nhỏ nó đã chết rồi, tan nát rồi còn không nữa. Thì đó là khi hỏi bé đó là nó chỉ khóc, nó nói rằng bà hàng xóm nó đi nói với nó là vậy, nói là coi như là nó bây giờ là không ai cần nó nữa đâu, khi có con trai rồi thì nó sẽ trở thành bỏ đi. Mà bà hàng xóm này thì bà chỉ là con nói đùa thôi, giống như là cái người Việt Nam mình hay nói đùa vậy, tức là hết có con này thì chê con kia, nó bây giờ có em rồi là coi như là không cần tới con nữa này kia, thì mình hay nói đùa vậy. Nhưng mà cái câu nói đùa nó cũng rất là nguy hiểm. Thì các vị thấy là cái câu nói đùa đó là đối với trong kinh nó cũng gọi là việc phóng dật, là buông lung. Và khi mình buông lung phóng dật vậy là mình sẽ gây nên một cái tác hại ngay trong hiện đời rất là lớn. Trong vô tình mình giết một đứa trẻ con mà mình cũng không hay, và vô cùng nữa là mình tạo thành một cái sự nữa là ghen tị thù hận ngay trong cái ý niệm của đứa con gái nhỏ mình cũng không có hay. Tại sao là như vậy? Và ngay cả các vị thấy rằng cái ở trong chùa mình cũng vậy, có hay thị phi hay là chuyện này chuyện kia, đều là Phật tử vô trong chùa hay nói chơi, nói qua nói lại, rồi nhầm khi rồi nữa là nói người này giàu người kia nghèo, rồi nữa là có nhiều người không thích người ta nói tới cái đời sống của mình, nhưng mà bị người này chăm qua chọc lại cái bắt đầu sinh cái tâm gì, sinh cái tâm bất mãn. Và khi nó sinh cái tâm bất mãn rồi đó thì con người mình nó trở thành xấu đi các vị. Cho nên một người rất là thiện lành, rất là tốt đẹp vậy, nhưng mà khiến cho người ta làm cho người ta làm bất mãn, cái làm cho người đó cũng bị xấu đi. Cho nên ngay lúc mà thay vì mình tạo thành công đức, mình không tạo công đức mà mình làm thêm cái phần tội lỗi trong những người bạn bè pháp hữu của mình. Cái này là chính thầy có thấy và có nghe được những cái việc như vậy. Cho nên nếu mà mình đụng chạm tới một cái người đó, nhưng mà đôi khi họ không thích cái được cái đời sống tư riêng của họ, bị người này người kia nghe, là khi mình nói đùa lên thôi đó, thì các vị biết rằng từ đó làm cho người đó sẽ trở thành xấu đi. Cho nên là hay gì là một cái Phật tử tốt, một cái Phật tử nữa là rộng rãi, nhưng mà bị nữa là đụng chạm tới là họ trở thành bất mãn, họ trở thành xấu, tức là họ đổi đi cái quan điểm về đời sống riêng tư của họ. Ngay cả cái việc mà cúng dường bố thí cũng vậy, đôi khi mình không có cúng dường bố thí, nhưng mà mình nghe ai cúng dường bố thí cái mình khen rồi mình chê, hoặc là cho dù mình nói đùa hoặc nói thật, đều có thể mang lại những cái tầm mức rất là lớn. Khi mà họ nghe rồi đó mà họ bất mãn và họ thay đổi cái tâm niệm của họ, thì các vị biết là ngay lúc đó là mình đã diệt một cái bồ đề tâm, và đồng thời mình tạo thành một cái nhân quả cho mình và cho người đó. Thì nguyên cái phẩm của phong phóng dật là Đức Phật thường là nhắc đi nhắc lại những cái ví dụ và những cái câu nói rất là đơn giản nhưng mà nguy hiểm. Thì chúng ta thử đọc cái câu kế khi Đức Phật nói điều này. Đức Phật nói rằng cái người mà nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, giống như là một trí xây có hòn đảo, nước lụt không ngập tràn. Tại sao có câu số 25 này? Là câu này kể về cái chuyện mà hôm trước chúng ta nói, tức là con châu lợi bàn đạo. Thì tại cái thời của Đức Phật ra đời đã có hai anh em xuất gia, và cha mẹ của họ là ai? Cha mẹ của họ tức là một cái người con gái trưởng giả của một tới cái tuổi rồi ấy, con cái nó không có kiểm soát được tình cảm, cho nên nó yêu thương cái người làm công ở trong nhà. Mà người làm công trong nhà mình hay nói là những người nô lệ vậy, cho nên hai người mới bàn nhau bỏ trốn. Và bỏ trốn đi qua một xứ khác, xứ khác làm ăn sinh sống. Mới mình nhìn khi có bầu muốn sanh rồi đó, thì cái người con gái cũng quyết định quay về. Mà cái người chồng đó, tức là người nô lệ, người làm công đó, thì sợ là về nhà đó thì bị bên chồng đó, bên vợ sẽ trách phạt hoặc phải đánh đập, cho nên mẹ không dám về. Nhưng mà khi mà người con gái thấy là mình bị cô đơn, bị tuyệt vọng, là không có tài sản đó, thì nguy hiểm, cho nên quyết định bỏ đi về, bỏ chồng đi về. Nhưng mà rồi nửa đường cái sinh đứa con, bởi vì chuyển quận ở nửa đường thì nên sinh đứa con. Rồi khi người chồng đó là biết được vợ mình bỏ đi chạy đi đó, thì thấy vợ mình sinh con, do bị sinh con nhập đường cho nên đặt cái tên là cái bàn đập. Bàn đập theo cái tiếng của địa phương đó, là đứa trẻ đẻ rơi. Thì cái đứa nhỏ thứ nhất là tên bàn đập, cái khi mà đẻ đứa tên bàn đập rồi thì cổ nói muốn về nhà cha mẹ để được cha mẹ lo lắng khi mình sinh con, bây giờ nó đẻ rơi nhập đường rồi thôi về chi nữa, cho nên hai vợ chồng mới ẵm đứa con trở về nhà cũ. Thì hai năm sau có bầu nữa thì cổ cũng bị tình cảm nó rồi cũng bỏ đi nữa. Rồi nửa đường cuối cùng cũng sinh ra đứa nữa. Cho nên là đứa trước thì đặt bàn đặt đổi lại thành là đại bàn đặt. Rồi đứa sau sinh ra nữa gọi là cái bằng châu lợn bàn đặt. Và hai anh em sinh ra mà sinh ở ngoài đường. Gốc gác thì bên ngoài là nhà trưởng giả, nhưng mà cha nó là gì? Cha mình gọi là người ở đợ, hay gọi là người gọi là đi làm công bằng hàng. Cái gốc gác là như vậy. Khi hai đứa bạn bé này nó khoảng 5-10 tuổi đó, thì cha mẹ nó quyết định là thôi bây giờ về năn nỉ cha mẹ chắc không có khổ quá chịu nổi, cho nên cuối cùng hai vợ chồng mới trở về năn nỉ trưởng giả. Ông trưởng giả cũng mới cho tiền bạc để đi làm ăn một chỗ khác mà cũng giữ hai đứa cháu ngoại trở lại. Nhưng mà do nhân viên kiếp trước rất lớn cho nên hai đứa nhỏ này nó đi theo đứa anh đó là đại bằng đặc đó, nó đi theo ông ngoại, nó đi vô nghe đức Phật thuyết pháp cho nó xin xuất gia. Thì ông cũng không có muốn để cháu ngoại ông mà mang tiếng làm gì, cho nên ông cho nó xuất gia. Cho xuất gia. Và đại bằng đặc là một cái người rất là thông minh, cho nên nó là học hành không tệ, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn là chứng được A La Hán, rồi trở thành một cái vị tăng. Thì cái người em á là châu lợi bằng đặc cũng vậy. Ở nhà với ông ngoại thì bây giờ cái người anh mới nghĩ rằng là có hai anh em, mà bây giờ là mình đã thành tựu vậy rồi. Em mình có lẽ là nó cũng sẽ có duyên đi tu, cho nên cũng khuyến khích và cuối cùng cũng về ông xin cho cái người em là châu lợi bằng bằng đặc cũng đi tu. Như vậy chúng ta thấy rằng có cái hình ảnh là hai anh em á cùng đi tu trong một cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nó có một cái sự trái ngược á, là ông kia ông tu trong một thời gian ngắn thì ông thành tựu A La Hán quả, còn cái ông mà ông em á thì ông châu lợi bàn đặc này á cách nhau không bao nhiêu tuổi đâu, nhưng mà ông rất là gì, là ngu đần. Ngu đần thì cũng phải ngu đần gì, nhưng mà ông không có học bài được, cái ông mau quên lắm. Ông nói rằng trong thời gian đó là suốt trong thời gian nửa năm trời vậy đó, hay là một năm vậy đó, mà chỉ một cái bài kệ thôi mà ông học trước quên sao. Sau này người ta có nói rằng ông có hai chữ đâu, chỗ quét á ông cũng còn không nhớ nữa. Em nhớ chữ chỗ á thì quên chữ quét, chứ không quên chữ chỗ. Nhưng mà thật ra là người ta dạy cho ông một câu kệ, câu kệ đó thì các vị có thể là nghe qua rồi các vị cũng thuộc, chứ không có đợi gì mà ông châu lợi bằng đặt. Nhưng mà ông học cũng thuộc, khéo học phút trước thì quên phút sau. Câu đó mà là câu mà để mình gọi là tán thán Đức Phật á, thì câu đó là gì? Nó là tinh khiết như hoa sen, rạng ngời như bắp đậu. Các vị thấy không? Cái hình ảnh được đó là nói về Đức Phật của chúng ta đó, thì được một cái bài kệ trong quá khứ cho đến bây giờ vẫn còn một cái giá trị rất cao, đó là tinh khiết như hoa sen, rạng ngời như bắp đậu, xin quay về nương náu bậc thầy của bậc thiên nhân. Đức Phật là bậc thầy của thiên nhân, và cái hình ảnh của ngài giống như một hoa sen mà sáng rực rỡ như một cái ngôi sao được là bắp đậu đó, thì xin quay về để nương náu bậc thầy của thiên nhân. Cái gì thuộc chưa? Ở đây là có bạn đặt ở đâu không? Đã nãy nghe xong một lần là các vị nghe rồi, nghe lần thứ hai rồi, bây giờ đọc lại lần nữa nè. Tinh khiết như hoa sen, xin quay về nương náu bậc thầy của thiên nhân. Tức là tá thác Đức Phật, bây giờ thuộc chưa? Vậy là ở đây không có bằng nặng. Ở đây không có bằng nặng phải không? Ông bằng nặng đó là hẻ nào ông thuộc được hai câu trước á, tức là ông thuộc cái câu mà cái phần tinh khiết như hoa sen đại nghệ bá bổ thì cũng quên hai câu sau, mà ông thuộc được hai câu sau thì cũng quên hai câu trước. Cứ vậy dò bàn được, cuối cùng ông anh á, ông nghĩa là không có dò nữa, ông nói giờ thôi, giờ có thương em cũng cho về, đuổi về, nên giờ là đừng có tu nữa. Tu bởi vì ăn cơm đền ra tới chủ một năm trời mà có hai câu cũng thuộc để làm lợi ích gì? Thì các người biết ổng đi về, ổng vừa đi, ổng vừa đi vừa khóc, thì ổng nghĩ là ổng cũng rất là quý giá cái chuyện tu hành, mà ổng rất là tinh tấn, mà tại sao ổng không thuộc. Bây giờ bị đủ về ổng đi khóc, thì Đức Phật ngài có một cái tệ giác, cho nên ngài biết được cái nhân viên đến, ngài mới hiện ra phía trước ổng, ổng đi về đường lên đón đường, hỏi đi đâu, ổng nói đi về nhà, bởi vì bị đuổi, ổng không biết u mê gì mà ổng không có thuộc, nguyên nhân nào ổng không thuộc. Thì Đức Phật nói rằng tại vì ở trong đời quá khứ, các vị không, trong đời quá khứ ông ta là một cái người rất là thông minh, rất là tuệ giác, là một vị sa môn, là một vị tỳ kheo. Nhưng mà ở trong chúng nó có một cái vị tỳ kheo gọi là chậm lục, tức là trí năng kém á, ít thuộc bài lắm, cho nên ông này cứ dèm xịn, cũng chê bai, giọng cười giọng nói rằng đó là giống như mình kêu bây giờ Bùi Kiệm vậy, nó học chữ đức nên bữa sao cười vậy thôi. Nhưng mà do vì cái tâm khinh chê và coi ngạo mạn, coi thường một cái vị tỳ kheo khác vậy, mà cái nhân quả đó mà bây giờ phải bị ngu đồ vậy. Các vị thấy không? Nó chỉ là mình thấy rằng cũng giống như con nói đùa, thì cái câu chuyện này nó cũng giống như vậy. Trong quá khứ mình nghe mình tưởng chuyện nó làm gì khó thật, nhưng bây giờ ở đây nếu mà các vị chỉ đùa một cái thôi thì các vị cũng rơi vào nhân quả mà các vị không có hay. Ngày xưa lúc mà còn nhỏ thầy học á, thì người ta kể khác là nói rằng đó là nói rằng đó là ổng chê cười là ổng giấu bài, tức là ổng rất là giỏi, nhưng mà người ta hỏi thì ổng ổng không biết, ổng nói ổng không biết, mục đích là ổng không có muốn cho người ta biết cái hay của ổng á, để đó là có một cái lời dưỡng riêng, cho nên vì cái chỗ mà cái phần che giấu cái tự giác của mình mà bây giờ ổng phải ngu đần, cho nên cái gì mình biết mình phải chỉ. Mà nhất là các vị biết cái người Tàu với người Việt Nam mình có một cái máu giống nhau, là những cái gì mà không có, không có cho người ta biết, chỉ muốn lợi dưỡng cho gia đình mình, cho mình thôi, còn người khác nữa là chết cũng không có, không có nói ra, cho nên mới có những cái phương thức gọi là bí mật gia truyền á. Chứ còn thật ra là nếu mà ai cũng đem hết cái đó ra cho mọi người hết đi thì cái công đức của mình nó lớn hơn không, mình hưởng lợi, mọi người hưởng lợi, và phước báo đó là nhân ra cái thời gian đó mình có một cái duyên, mình tìm được cái gì quý mình cho người ta là này không, thì cái ý nghĩa của không cho lợi bằng bạc này cũng vậy. Sau khi nghe Đức Phật nói về cái tiền thân ổng rồi đó, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là ta nhận ổng tu, cho nên bây giờ là ông vào lại đây. Các vị biết là bữa đó người ta thỉnh Tây Tăng trong chùa đó là ông anh ổng là ông đại bằng đạt đó là kiểm danh hết á, kể cả Đức Phật đều có hết á, thỉnh đi Tây Tăng á, có một mình ổng là gọi ra, bởi vì nó là ổng không xứng đáng là một ông tăng, một năm trời không thu bài kệ thì làm ổng sư làm gì, cho nên vì vậy ổng để lên cho ông ở nhà một mình, cho nên Đức Phật mới giao cho một cái khăn ở màu trắng. Và nó nói ông nói cái khăn này á, tức là chỉ cần đưa qua đưa lại vậy thôi, mục đích để làm gì, chỉ nói một câu, nói rằng đó là cái câu này là câu mà các vị có thể nói rằng đó là giờ mình nói rằng lau sạch cái tay mình thì nó khó không, nó không, nói rằng đó là cái tay mình do nó dơ, cho nên vì vậy mình chỉ cần đó là đưa qua là lau sạch, tức là lau sạch bụi dơ, thôi, hãy lau sạch bụi dơ, lau sạch bụi dơ, ổng chỉ cần đó là ngồi cũng đọc hai câu đó thôi, chứ không đọc cần cái đọc cái bài này dài vậy. Bây giờ mình nói ngắn lại là gì, chỗ quét rồi ông ngồi ông làm ông nhìn nửa tiếng ngồi ông dồn, thấy cái khăn hồi nãy Phật đưa ra là nó trắng như là bông bự vậy đó, nhưng mà do mồ hôi và cái bụi ở Ấn Độ các vị biết ông làm lát ông dồn thấy khăn nó biến thành màu gì, màu vàng khổ. Ngay trong cái ý niệm này, trong cái thời gian đó là chuyển tiếp cái ý niệm này đó, bắt đầu cứ vừng ngộ, cũng nghĩ rằng cái thân mình nó bất tịnh, cho nên do đó là chỉ mới nắm lao qua lao lại chút mà nó dơ dán như vậy, huống hồ gì nữa là ở ngoài thì không vậy, còn ở trong như thế nào. Cũng đang suy nghĩ vậy thì lúc đó Đức Phật thì hiện ra, ngài mới nói lên một cái bài kệ này nó quan trọng, để các vị thấy rằng là khi người ta tu người ta phải thấy được cái bên tâm là chính đó. Khi Đức Phật ngài thị hiện ra, ngài mới nói bài kệ cho Châu Lợi Bằng Đạt này đứng phía trước, thì nói rằng tham là một là ô nhiễm, tham tức là ô nhiễm là bất tịnh, giống như nãy mình nói rằng chữ trược là ô nhiễm, nhưng mà không phải là cái trược là tiêu tiểu đâu, tiêu tiểu ai cũng có, nên nhanh đi đâu các vị biết không, đi đâu là các bạn cũng tiêu tiểu. Tội nghiệp với mấy người già, cho nên người ta sợ là mấy người già sau này thì không có đủ cái sức khỏe để kiểm soát được, cho nên do tiêu tiểu mình ở gần mấy người già dễ nghe cái mùi lạ, cái mùi này hấp dẫn. Rồi mình đừng có cười, bởi vì sao? Không lâu đâu rồi mình cũng sẽ vào cái chỗ đó thôi, sẽ vào cái chỗ đó. Nó dễ bị lắm các vị biết không? Ngay cả cái giường hay cái gì đó, đồ của mấy người già nó sẽ có cái mùi khác người. Người trẻ là vì lý do người ta không kiểm soát được cái phần mà cái phần cái thân thể của người ta rồi. Cho nên vì vậy đó, Đức Phật nói rằng cái ô nhiễm này đó chẳng phải là bụi trần mà nãy giờ ông lao qua lao lại ông thấy vậy đâu, không phải. Ô nhiễm không phải là như vậy. Chữ ô nhiễm mà Như Lai muốn nói và muốn cho ghét một là gì? Là ô nhiễm chính là dùng để chỉ cho cái lòng tham. Cho nên các vị kheo hãy tẩy sạch cái tham lam của mình và sống đúng chánh pháp. Pháp của bậc vô nhiễm. Cái chữ ô nhiễm là bậc vô nhiễm. Đức Phật được gọi là bậc vô nhiễm. Mà vô nhiễm ở đây đó, tức là không phải là Đức Phật ở thế gian mà Đức Phật không có bị bụi, không bị trần gian hay là không bị dơ. Nhưng mà vô nhiễm đây tức là Đức Phật không nhiễm với lòng tham, bậc vô nhiễm. Nhưng mà A-la-hán là họ không nhiễm vì lòng tham. Chữ tham ở đây nó rất là rộng, khởi lên nhiều loại tham lắm. Tham ăn, tham ngủ, tài sắc, danh thực thì. Và cái mà Đức Phật muốn nói cho biết rằng cũng như sân vậy, là sân là một là ô nhiễm, nóng nảy, bực bội, rồi là hờn giận. Rồi các vị biết là nội trong lửa có nhiều loại lửa, lửa than hừng, rồi lửa than than gì, than đá, rồi nữa là lửa than của bụi mà tro rồi trấu, nhiều loại, nó rất là ma bụi. Còn cái loại người nó không có hình thức bên ngoài. Cho nên khi mà trong cái chữ hận đó, người ta phân tích trong cái duy thức học nó nhiều lắm. Phẫn hận phú não tập sang cuốn xiểm hại kêu với bạc vũ huyết. Cái gì sẽ đọc ra như vậy là nó hàng trăm pháp số nói về những cái một thiện pháp này. Phẫn nó khác, hận nó khác, phú nó khác, não đó. Cho nên là mình hận người ta nó khác, mà mình nghĩ là cái phần hờn nó khác, ganh nó khác, ghen nó khác. Nói có chỉ có một chút xíu thôi cũng đồng những loại lửa vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng cái sân này nó là cái chữ ô nhiễm này là nó chẳng phải là bụi bẩn mà nó chính là gì, ở trong cái tâm của chúng ta. Và ngài khuyên rằng các tỳ kheo hãy tẩy sạch cái lòng sân của mình. Thì khi nào tẩy sạch được trong lòng cái lòng sân của mình thì như vậy cái giáo pháp đó đúng giáo pháp là cái bậc vô hận, tức là không có hận. Nên mình nói rằng mình không có giận ai. Có nhiều người khi mình nói lên tôi nói thôi đừng nghe thì đừng giận nghe, không muốn giận ai đâu. Nói mà nghe nó hiền không có giận ai đâu. Trời ơi, nó làm sao đóng cái đường đó cái gì không, nó hừng hừng trời đợi người khác ra nói quá trời luôn, kể từ nay nữa là kể trong điện thoại tới cháy máy luôn. Cái gì biết là ngay cả những cái vị mà xuất gia cũng vậy. Những cái chuyện 5-10 năm về trước đó, rồi kể chuyện trong chùa, kể chuyện nhà bếp, kể chuyện người này, kể chuyện người kia, nó vô tình mình làm phá vỡ cho một cái từ nữa là khi tăng và đi là ta phải hòa hợp tăng thì mới được gọi là tăng già. Mà ở đây nó không hòa hợp, với đúng kinh nói rằng tăng và ni vị người xuất gia phải hòa hợp như là nước với sữa. Nhưng mà để cái gì ở trong lòng cái gì không, không phải một ngày mà 5 năm 10 năm, mà cái đó không phải làm khổ ai mà tự làm khổ gì, khổ chính mình thôi. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng cái chữ mà cái lòng không hận á là nó phải do cái lòng sân, sân tức là nó đi tới cái chỗ hận. Mà bây giờ làm thế nào mà cho Phật không hận thì chúng ta phải chùi rửa được cái điều đó. Rồi Đức Phật ngài nói với cho là bằng đạp ngài nói rằng cũng giống như là si là một là ô nhiễm, nhưng mà không phải là bụi bẩn bên ngoài, không phải là mình đi tắm rửa sạch sẽ. Giống như mỗi lần mình lên trên điện mình tắm rửa sạch sẽ thì gọi là mình thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh chính là ở bên trong tâm của chúng ta. Cho nên làm thế nào cái si này đó mà mình có thể từ bỏ cái si, tức là cái mê hoặc, cái không có phân biệt giữa tà kiến và chánh kiến, không phân biệt được giữa cái tốt và cái xấu, cái đó thuộc về si mê lầm lạc. Cái đó khó thấy lắm. Cho nên có nhiều người nói rằng đó là trong sách xưa hay là những cổ nhân họ nói rằng họ không có sợ sân, sân thấy nó nguồn vẻ nhưng mà khi hiểu chuyện rồi buông bỏ được. Nhưng họ sợ gì? Họ sợ cái anh chàng si này, anh chàng si mê này các bạn ù ù khạc khạc dòm thấy trơn á, nhưng mà là phải. Bởi vậy là nói trong ba cái hình ảnh của ba cái ông mà các vị biết đi hầu đường ta là một ông á là ông Tề Thiên, một ông là ông Bát Giới, và một ông đó là ông gì, là ông Sa Tăng. Nhưng mà si mê á là nói ông Sa Tăng ông này ù ù khạc khạc không có phân, không có phân cái nào là cái phần đó là thiện ác gì trên đó. Ấy là cái bổn sách dạy ông đánh, ông không có phân. Trong khi ông quát giới rõ ràng thiện đó làm gì, là tham, ông này là ham ăn, ham ngủ, ham gái, gái đẹp. Còn cái ông là ông đề thiên đó, nó rõ ràng thiện, ông có tự giác là thông minh, là nhanh nhẹn này kia, nó hình ảnh nó khác nhau. Nhưng mà không, mà các vị thấy là cái mặt đen đen hay là gánh đồ không có cùi cả, ông đó là xì mệt. Thì cái ông Satan đó là cái vòng sang của định nó khó hiểu. Thì chỗ này mới nói rằng Đức Phật nói rằng trong tất cả cái giáo pháp mà có bậc nghĩa là bậc mà không có si đó, thì nghĩa là tẩy sạch si trong lòng của người của mình, tức là không có bị tà kiến mà là các ác kiến nó ô nhiễm. Thì các vị biết là cho lời bằng thật, nghe xong cái bài pháp đó xong rồi đó là hốt nhiên đại ngộ. Đại ngộ chứng được gì? Chứng được A-la-hán. Chẳng những chứng được A-la-hán mà không thông luôn cả tam tạng kinh điển luôn. Có những vị A-la-hán ngày xưa đó, họ không có thông kinh điển, gọi là độn căn A-la-hán. Tức là họ không còn tham luyến và không còn gì, không còn bị nữa là cái bằng tham sân si thôi. Nhưng mà họ không có chứng tuệ giải thoát giống như những vị lợi căn A-la-hán. Còn có ông này đó, tại vì cái kiếp trước đó là gì? Ổng là một bậc vị tỳ kheo rất là thông tuệ, nhưng mà vì ổng cái nghiệp của ổng là ổng chê bai người ta, cho nên bây giờ ổng giấu bài, cho nên vì vậy bây giờ ổng bị cái nghiệp là ngu đần thôi. Vì vậy bây giờ được giống như mình gọi là cởi mở ra rồi đó, là cởi mở cái chỗ mà cái phần mà chấp mắt của ổng là tự nhiên ổng bừng sáng lên, ổng chứng tới gì thuộc hết cả tam tạng kinh điển. Rồi lúc đó trong chuyện kể nó rằng là khi mà dân bác Đức Phật nó ở chùa còn một người nữa, mà nó ủa đã thỉnh hết rồi mà sao còn người nói không, ở đó có. Cuối cùng cái cử người ta đến cho chùa còn ai không. Đi đến chùa thì ổng, các vị biết là không biết cái chuyện này là trong kinh Pháp Cú nói thì mình nghe giống như ngày xưa cũng nói có vẻ như là cái phần nó huyền thoại. Thì khi mà đến á, thấy trong đó không phải trong chùa, không phải một ông, nó tới 1.000 ông, còn 1.000 ông sư mà giống hệt nhau. Tại vì ổng là ổng đã đắc được thần thông rồi, cho nên ổng muốn cho biết rằng đó là bây giờ ta không phải là thường nữa, thị hiện cho tới nữa là 1.000 ông châu lợi. Giờ không biết thỉnh ai về nói ra Đức Phật nói là bây giờ thôi tới, hay là nắm ông nào nắm trúng cái tay ông, rồi là tự nhiên là mấy ông kia biến mất hết. Rồi cái dẫn ông về, dẫn ông thỉnh, ông cúng trai tăng, các vị biết ông cúng trai tăng xong rồi là Đức Phật để ông thuyết pháp, ông hiện lên nghĩa là 32 tướng thần thông, nghĩa là thuyết pháp. Lúc đó chư tỳ kheo mới tán thán ca ngợi ra rằng đó là một cái người một năm trời mà không có thuộc được bài kệ, mà chỉ trong vòng có một buổi mà Đức Phật đã làm cái giác ngộ chứng được A-la-hán và thông luôn tam tạng. Tại sao vậy? Thì Đức Phật ngài mới nói cái câu kệ này. Đức Phật nói rằng đó là giống như một vị tỳ kheo đệ tử của ta, đó là bậc trí xây dựng một hòn đảo là nước lụt không có ngập tràn, tức là khi đã thành tựu được cái tự giác rồi là không có ai có thể nữa là cái mà xâm nhập vào được nữa. Nhưng mà cái ý quan trọng của Đức Phật á, ngài cũng khuyến khích các tỳ kheo rằng đó là trong đời sống thường nhật của chúng ta rất là dễ dàng bị rơi vào cái nhân quả và cái nghiệp báo giống như ông Châu Lợi Phật đã tội nghiệp vậy. Tức là tại sao mà có một cái bài kệ nữa, bài kệ như vừa rồi các vị còn nhớ không? Nhớ sao đọc thêm cái đúng rồi, tinh khiết như hoa sen, rạng ngời như bắc thổ, xin bay về nhân áo Phật thầy của thiên thiên nhân, có bài nhưng mà không thuộc đâu. Vì vậy cho nên đó là mỗi lần khi hỏi xong rồi các vị biết là ông không thuộc, mà cuối cùng mình biết là có nhân có quả đàng hoàng. Cho nên bây giờ có nhiều người Phật tử con học hoài không thuộc, vì có nhiều người đi chùa 20 năm cái bài đệ bi không thuộc, không thể là cái bằng cháo ruột của ông bàn đặt, cháo 80 đời của ông bàn đặt lọt lại đó, là cũng không phải đâu, không phải dở, nhưng mà tại vì hồi trước kia chê người ta nghĩ mình thông minh cho nên nghĩa là chê cười người ta. Các vị cứ nhớ là hồi nhỏ mà thầy học kinh trong kinh Sa Di nói là mình sợ. Thầy nói sao? Nói rằng đó là một Sa Di kia chê cười một vị tỳ kheo tiện tụng kinh như tiếng chó sủa vậy, mà vị tỳ kheo thì không có chấp, tại vì vị tỳ kheo chính là La Hán rồi. Dạy Sa Di con phải đi sám hối đi, con định nghe vẫn sợ thì sám hối. Sám hối xong rồi mà còn phải đọa làm 500 kiếp làm chó. Cho nên bây giờ mình hay nói đùa hoặc là mình coi thường gì này gì kia, mình không biết được cái nhân quả. Nó chỉ cần phải là một cái lời nói của mình á, hay mình hay nói là gì, thần khẩu gì, cái miệng của mình nó rất là nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là mình không có nói cái gì mình không biết, mình không nói, và cái gì á mình cũng đừng có nói vì cái lòng nghĩa là giận ghét hoặc là buồn gì đó, mình nói cho nó rầu, mình nói cho nó thỏa mãn cái gì của mình rồi đó, thì cái đó nó sẽ trở thành nhân quả. Đó thì trong toàn bộ cái phần không phóng phóng giọt lẹ, khi ta đọc trong ba quyển kinh Pháp Cú, Đức Phật đều ngày cứ phải kể lại những cái chuyện quá khứ. Và Đức Phật nói rằng không phải trong đời này mà Như Lai có thể nghĩa là trao cho ông ta được một cái tuệ giác vô thượng nhanh chóng vậy đâu, là tại vì thật ra kiếp trước ông đã có tu rồi, ông là một cái người tu rất là cao cấp rồi, nhưng mà chỉ vì cái ý niệm đó mà cũng làm cho ông rơi vào cái chỗ đó. Chứ không phải là bây giờ tự nhiên mà trong một cái ngày mà trong buổi sáng mà Như Lai có thể làm cho ông đắc được A-la-hán, vậy có thể làm cho ông không lưu tâm tạm cái điểm. Giống như ngày trước là các vị đã thuộc rồi, mà tại vì nữa là mình nữa là ỷ y, mình nữa là buông lung phóng dật, mình nói một câu nói mình bị nữa là tỏa lạc vậy. Cho nên bây giờ câu nói này là phải gì, phải được hóa giải bằng gì, bằng chính cái sự tu hành và hiểu được giáo lý của mình. Chứ Đức Phật nó không phải tự nhiên mà ta có thể trong một buổi một ngày mà Như Lai có thể làm cho châu lợi bằng đạt đó là đắc được A-la-hán. Và các vị biết là Đức Phật có kể là không phải đời này mà trong quá khứ, hồi trước cũng vậy đó, ta làm thầy đó, ta cũng đã từng nghĩa là giúp cho ổng nghĩa là có được tài sản lớn, nhưng mà hồi trước ổng cũng nghĩa là ngu mê lắm, nhưng mà hồi trước á ta giúp ổng, ta làm thầy ta giúp cho ổng được tài sản chứ không có được giáo pháp. Còn bây giờ là Như Lai trao cho ổng một cái giáo pháp, chứ hồi trước là cái bậc cao tài sản, cao tài sản là như thế nào. Đức Phật vừa kể hồi trước kia đó là ngài là một cái người thầy rất là giỏi nổi tiếng, ta đến học trong lắm, mà có một cái học trò nó rất là siêng năng, nó lo hết mọi thứ chu đáo với thầy, nhưng mà nó dốt lắm, cuối cùng đó là cho người ta ra trường hết mà nó không ra trường được, bởi vì nó học hoài không lên lớp. Cho nên ngài được thấy thương tội nghiệp nó, thôi bây giờ là do cái gọi là năng lực của ngài, ngài mới dạy cho nó một câu thôi, một câu thôi đi về là có thể hữu dụng sau này. Câu đó là gì? Nói rằng là ta đã biết rồi. Cái câu này như thành chú nha. Rồi cho bằng tại sao ngươi làm vậy? Cái câu nói là vậy, câu thứ hai là vậy. Ta đã biết rồi. Tại sao ngươi làm vậy? Rồi mưu kế ngươi là bại lộ rồi. Có ba câu thôi. Giống như mình nói là cái câu chuyện quan đường này đó. Thì ở đây là cái chú này cũng học ráng học cái thuộc có ba câu đó đi về có việc đó là tối đó. Ông về không ngủ ở nhà, ông nói là đang ngủ ở nhà, ông nghe ăn trộm chứ không, nó vô nó đào đồ học vậy thôi. Nhưng mà ông nằm ông cứ lẩm nhẩm câu cho thuộc, giống như mình là phải học một bài. Ta đã biết rồi, ngươi đang làm gì đó, mưu kế ngươi bại lộ. Mấy em trộm vô đó nghe nó sợ quá, nó trời này chỉ có thằng thông thì chạy mất đi. Bữa đó gặp vua Ba La Nại cũng vậy, ông cũng giả thường dân, ông đi tìm thấy sao mà ông trộm chạy dữ vậy nè, mà nó chạy bỏ đồ đạc của nó vậy đi vô. Tôi thấy rằng ông này ông chỉ nói một câu mà nó đẩy lưu được mấy ông trộm dữ dằn vậy. Cho nên mới kêu bây giờ đem kêu uống tiểu vô cung đó rồi dạy lại con thằng chú nó. Ông nói tôi đó giờ với thằng chú rằng tôi học tôi ngu quá, là tại tôi dạy tôi có một câu thôi, sau này hữu dụng. Nói câu gì nó vậy đó, ta đã biết rồi, ngươi đang làm gì đó, ngươi đang gì đó, mưu kế ngươi bị bại lộ. Vua nghe xong nói một câu này hay vậy, nó nói dạ thì tôi đùa ông, tôi cũng vậy thôi à. Tôi nửa đêm thức dậy tôi đã ôn bài rồi, cuối cùng cái biểu ông đã từ 1000 ông gia. Vua hoàng tôi nói cái câu này biết đâu là tin tưởng à. Thì cũng trong lúc đó các vị biết là trong câu chuyện Đức Phật kể là ngài nói rằng ông tướng mà gọi là võ tướng đó, muốn xóm thịt con vua, nên mới nói người mà cạo râu á là ngày mai mà người cạo râu vua đó ao là người nữa là dùng cái dao cạo cắt ngang cổ vua. Nếu mà khi mà ta được làm lên vua đó thì người sẽ được làm thay thế chỗ làm là tướng quân, tức là đại tướng nhiều quân sự, mình gọi là bây giờ là tổng tướng lĩnh quân đội. Cái người thợ cạo này nghe xong cũng quyết định làm vậy. Nhưng mà sáng đi vua nằm á là cạo râu vua, ổng nghĩa là mài ra nó bé của nó, mài ra bé cũng chuẩn bị cạo, thì vua nghĩa là muốn thờ cái con làm chú anh giống ông về làm tộc, là cái con gì kỳ quá ha. Ta đã biết rồi, nhắm mắt rồi đấy, ngươi đang làm gì đó, mơ kế ngươi đã bị bại lộ. Ông này ông đang như mày cái cắt kề ông luôn nó trời vậy đó, vua biết hết rồi, thả ra xuống nó lại như thế sao, nó xin bệ hạ nữa là thương tình, không phải là con muốn mà đại nên nó bây giờ ngươi khai thiệt đi, khai ra chuyện đó. Cho nên vua nhờ vậy mà vua thoát chết. Cuối cùng làm gì? Cho ông này là bắt công tướng kia, rồi nghĩa là hai cái người thợ cạo, nhưng mà kêu cái người mà học trò vô ban cho một cái chức quan đó thôi, nghĩa là cái câu này của ngươi rất là hay. Cho nên nghĩa là để vô chỗ đó. Thì các vị cứ thấy là cái câu thần chú của Phật nói đó, nó có gì lạ không? không, không gì lạ hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng trong quá khứ với cái người này á, mà ta lại giúp cho cũng được tài sản lớn á, tại vì nó ngu quá mà cũng giúp được tài sản lớn. Nhưng mà kiếp này đó thì Như Lai đã làm cho ông được một cái tài sản lớn hơn nữa là tài sản xuất thế thế gian, tức là đạt đạo. Và Đức Phật kể cái nhân quả như vậy thì các vị biết rằng bây giờ mình nhiều khi mình học câu đó trong kinh mà của cái ngày mà ngày Thiện Hoa, ngày mới biết cái câu chuyện mà tám vị xích quý có cái câu gì đó, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cái câu đó khắc hết lên tất cả các đó. Câu chuyện nó rất là hay. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng nữa là nếu mà mình chế nhạo trong cái thời mà mình gọi là trong cái thời Phật Ca Diếp á, là Đức Phật muốn kể ông cho lời là trong thời Phật Ca Diếp á, cái nghiệp nó mà nó kéo dài tới thời Phật Thích Ca chứ không phải là còn đâu. Chứ không phải là rồi mình nói rằng mình mới làm mà nó có những cái như là nhân quả nó cả ngay trong đời này, có những cái là từ thời ông cho lời còn gặp, tức là từ thời Ca Diếp mà qua tới Phật Thích Ca. Cho nên nữa là ngài mới kể lại. Bây giờ thì thưa với các Phật tử rằng chúng ta học cái câu mà 25 này rồi câu 26 á, thì Đức Phật nói về đọc nghe rất là lạ: họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý, rồi chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Cái câu này đó thì nó có một câu chuyện rất là bình thường mà cũng như là Đức Phật nói hai câu nói này. Ở bên Ấn Độ các vị biết là tới bây giờ nó cũng còn những cái tục lệ vậy, có một cả một cái tuần lễ vậy đó, là người ta đi tới, người ta đứng trước nhà, trước chỗ mình làm ăn, người ta chửi bới, người ta tục tiểu, nói đủ thứ chuyện ra thôi, vậy cho mình chịu không được. Bây giờ mình giận không gặp khác, khi nào mình giận hay mình chửi thì bắt đầu người ta mới phạt tiền, hãy mình chửi mà đuổi ta đi thì cứ phạt 1 đồng 2 đồng tùy theo tài sản người ta đã phạt. Cho nên đó là có một cái ngày nọ, cái tuần lễ đó thì những cái người Phật tử trong chùa mới là gửi tin vô trong chỗ Đức Phật, nói rằng xin ngài đừng có đi khất thực, đừng có vô, bởi vì cái tuần lễ này là rất là nhiều người bất tiện, họ sẽ chửi, họ nói xấu, họ nói là quăng đồ bậy bạ không à, mà tụi con là người đời mà chịu không nổi phải đóng cửa lại, mình gọi là những cái thương nghiệp phải đóng cửa lại, thì bây giờ xin ngài đừng có đi để tụi con cúng dường. Rồi Đức Phật ngài mới nói câu này nè, tức là họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, cái đó nó giống như một cái lệ vậy. Và các vị biết bây giờ có dịp đi Ấn Độ rồi, các vị biết có nhớ không, tới một cái tuần lễ, tới một cái ngày đó là có năm cái đoàn của bên Minh Quang này đi, có bị kẹt xe là gì, sáng sớm tới đó mình phải đi 2-3 giờ sáng á, chứ nếu mà 7-8 giờ sáng mình đi đúng cái ngày lễ của họ rồi là mình đi không được, nó kẹt xe là gì. Họ đi ra ngoài đường bắt đầu họ mới dùng gì, dùng nước tạt màu trên xe mình, nó tiến không cái đường chạy, mình đi ngang qua họ thảy trên mình dơ để mình chửi bới họ. Bây giờ vậy, bây giờ nó cũng còn mà nó làm trong cái ngày lễ hội đó, nó kéo dài tới 1-2 ngày một nguyên cả một cái tiểu bang đó. Cho nên mình muốn đi thăm cái cảnh nào của Đức Phật á, mình phải đi từ sớm 2-3 giờ sáng mình phải chạy xe, không là nó kẹt xe bởi vì không có đi được. Họ đi một đường mà họ nói là họ trôi tay tát mà họ đổi thành nữa là màu xanh, màu đỏ, màu vàng dòm không ra, giống như bên châu Âu thì bây giờ có lễ hội nữa là hóa trang. Và những chỗ đó Đức Phật nói rằng vì những cái chỗ đó mà nó tạo ra những cái phóng vật nguy hiểm như là Halloween, những cái lễ hội của ma quỷ thì các vị biết là bây giờ là trên thế giới nó có những cái ngày như vậy. Và cái đó Đức Phật nói rằng đều là phóng vật ngu si đưa đến những cái vấn đề đó là bất thiện xảy ra. Cho nên những lễ hội Halloween bây giờ đó, chúng ta vừa nghe ở thì điểm vậy, trong trường học vậy, nhân cái lễ Halloween vậy, nó mang vô những cái mặt nạ này kia, nó đem chém vô giết chết thầy giáo, giết chết 2-3 người đó. Và tất cả đều là do phóng vật, đều do nghĩa là không có tinh cần của tự giác. Đức Phật nói rằng cái lễ hội mà của Ấn Độ nó kéo dài cả tuần lễ cũng giống vậy, mà cho tới bây giờ những lễ hội nó vẫn còn. Cũng như là có ai tin tưởng rằng bây giờ mà ở Ấn Độ vẫn còn cái đạo gì ni kiền tử, các vị biết ni kiền tử không, là đạo là bạch thể, tức là giữa một cái thành phố tới hàng triệu 2 triệu dân vậy, họ đi không có mặc quần áo đâu, tín đồ của họ đệ tử đông lắm. Mà cái đạo ni kiền tử nó có trước luôn cả đạo Phật, tức là khi mà Đức Phật ra đời là đạo ni kiền tử là một trong những cái đạo của Bà La Môn mà mạnh cạnh tranh với cái đạo Phật, cho tới bây giờ họ vẫn còn. Đức Phật nói là những người này là người buông lung phóng dật, cho nên là không có trí tuệ. Mà nếu mà cái người mà không có trí tuệ cho nên họ không có, không biết gì gìn giữ những tài sản quý giá cho họ. Còn cái người mà có trí tuệ thì xa lắm những cái điều đó. Cho nên những cái người mà Phật tử, đệ tử của Phật đã họ đóng cửa lại, họ không có tiếp xúc với người này suốt cả tuần, để không dám ra gửi đồ ăn vô trong chùa và nói rằng thôi các vị tăng ni với lại các Phật tử hay là các cái vị mà đi theo Đức Phật đừng có đi thất thực nữa, bởi vì đi ra thế nào cũng bị gặp cái nhóm này, họ sẽ làm như vậy. Đây là những cái câu chuyện nhưng mà trong quá khứ nó kéo dài đến ngày nay, để chúng ta có một cái suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta hiểu được rằng là trong đời sống của mình không có cẩn thận hay là mình buông lung á, cho đến ngày nay thì mình cũng vẫn phải chạy theo những cái phật tục như vậy rồi mình sẽ khổ. Cho nên ngày nào mà nó có những cái lễ hội và cái này kia thì thôi, tốt nhất như ngày xưa mình đừng có đi ra ngoài, mình đừng đi ra ngoài, mình đóng cửa thì nó mình có thể giữ được an toàn. Đó là một trong những cái hạnh thôi. Thì bây giờ cái câu chuyện mà Đức Phật cũng kể chúng ta cái đến cái câu thứ 27 này đó là nói về những người phóng dật mà của người ngu. Rồi câu 28 á thì Đức Phật nói rằng người trí về phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu. Thì Đức Phật cũng nói về cái hình ảnh của ngài Đại Ca Diếp. Các vị biết ngài Đại Ca Diếp á, mỗi lần ngài đi từ trong là ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền ngài mới thấy rằng đau khổ trong đời này, tức là bị có lần ngài đi thất thực cái ngài thấy là một cái cô gái ẵm một đứa con, ẵm một đứa con rồi gọi là dẻ cá cho con mình ăn. Rồi cái là lấy xương nó thảy xuống đất, rồi con cháu mình tới nó gặm xương cho nó mừng quá. Cái con này lấy cái giò mang dài đá đầu con chó gì la gì chạy. Mà các vị biết không, ngày đi cái sự thì nhìn thấy con chó nó hồi trước đó là cha của cô ta, rồi cái đứa con của cô ta ẵm là kẻ thù của cô ta. Và bây giờ đó là cô ta nữa là dễ xương dễ lấy thịt cho cái đứa con ăn, thương con lắm, đứa con ăn. Mà trong khi đó con chó nó chỉ tới nó lấy miếng xương thôi, nó bị đá mà nó dài nó vừa chạy vừa la vậy. Ngài nữa đi thức thực mà ngài nhìn thần thông ngài thấy vậy, ngài đau khổ lắm. Cho nên thì ngài cũng làm cái câu kệ nó là tác vi mẫu vi kim chi phụ cử thì ông như tâm tác phụ, thiên nhận thì chi khả lâm khả sĩ, túc ngạn thì chi khả tiến khả lâm. Tức là trước những khi tức tác vi mẫu, tức là trước đó làm gì, là mẹ, vi kim chi phụ, bây giờ thì lại là chồng. Cựu thì ông, trước là làm ông, như tâm tác phu, bây giờ biến lại làm chồng. Trước là làm ông, bây giờ đổi lại làm chồng. Dùng thiên nhãn để xem khá thương cũng khá thật, dùng xúc mạng để soi khá buồn cũng khá được. Thì Đức Phật ngài thấy ngài Ca Diếp ta tháng vậy, thì Đức Phật mới kêu ngài Ca Diếp lại và nói cái câu kệ này, tức là người trí về phóng dật giới hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu. Đức Phật nói rằng này Ca Diếp, nghĩa là với cái tuệ giác của ngươi chỉ thấy tiền đỏ thôi, tức chỉ thấy trong một đời người, trong phạm vi một người nào đó hoặc hai người đó có nhân duyên cái nghiệp, ngươi chỉ thấy một đời thôi. Nhưng mà trong cái dòng nghiệp báo của thế gian này phải nói rằng là chỉ vào cái tuệ giác của chư Phật mà cũng chưa thấy hết được cái gì, cái dòng nghiệp của chúng sanh nó luân chuyển như vậy. Cho nên do vậy đó, bây giờ mình sinh ra trong đời này thì các vị biết là thế giới của mình ở là thế giới gì? Thế giới nghiệp báo. Cho nên nó đôi khi mình bị người này ghét, người kia thương, rồi đôi khi mình giận này, mình ghét người kia. Mình phải đưa đến một cái chỗ là quán chiếu sau cùng là gì? Coi như nó là cái nghiệp của mình, hoặc là cái duyên của mình với người đó, hay là cái bất kỳ nghiệp của mình với người đó, có lẽ trong quá khứ nó có gì đó. Bây giờ mình phải cố gắng mình gìn giữ hoặc mình cố gắng mình quá giải thôi, chứ thật ra thì không có ai có thể là thấy hết được cái dòng chảy của nghiệp. Và chính bản thân mình gây nghiệp mình cũng không có hay, rồi mình tạo nghiệp lành nghiệp dữ mình không biết. Rồi bây giờ mỗi lần khi mình bị gì cái mình ta mắng, mình giận, mình tức, mình hỏi tại sao là người ta đó là mang những cái bất thiện pháp đến cho mình. Thì chỗ này cái chỗ mà trong kinh Pháp Cú luôn luôn khuyên nhắc chúng ta rằng đôi khi đó kể cả vợ chồng vậy, người ta cưới hỏi nhau thương yêu lấy cưới nhau rất là tha thiết, rồi đến chừng các vị biết một cái duyên nó hết rồi cái thôi cái là buông tay, rồi mình đau khổ. tao hồn. Cho nên cái câu chuyện mà Phật giáo vừa rồi đó, nếu các vị coi trong phim đó là nói rằng là có một cái ông kia ông thất tình, ông đau khổ, ông nói rằng là tại sao mà cái cô gái đó là thương yêu nhau bao nhiêu năm tháng bây giờ nó là bỏ ông đi với người khác, cho nên ông đau khổ vì thất tình. Thì bây giờ cái vị thầy này mới là kêu ông ngồi đi, ngồi nhắm mắt lại, ngồi nhắm mắt lại giống như ngồi thiền vậy đó, rồi mới cho ông lại người giống người đi thiết vậy, cho ông lại thấy ở trong một cái kiếp quá khứ vậy đó. Thì trong kiếp quá khứ là vẽ một cái hình ảnh là một cô gái nằm ở là không có quần, không có áo gì hết. Thì có nhiều người đi ngang qua thấy tội nghiệp, trời ơi thấy không mà làm phụ nữ mà chết gì mà tới không có quần có áo gì hết. Rồi cái có một người đàn ông đi ngang qua lấy cái áo của mình, cởi áo mình ra đẩy cái xác nó lại rồi bỏ đi. Rồi cái vị thiền sư vị này mới hỏi rằng con biết nó lại không, cái người mà lấy cái chiếc áo mà che cái thân của người phụ nữ chết đó mà bỏ đi á là cái duyên á, à, cái duyên nghiệp á, cho nên chính con là cái người đó, cái người phụ nữ này là cái người tình bây giờ cũng bỏ bây giờ. Rồi đi sâu một chút nữa là cái là một lát nữa có một người đàn ông khác tới thấy người phụ nữ chết, ai đẩy áo về cái tội nghiệp, cho nên mới ôm cái người này làm gì, đi kiếm một cái lỗ đào lỗ đàng hoàng chôn xong làm cái mộ này kia này. Ông nói là cái người mà ôm người phụ nữ này đi đào lỗ chôn nó bây giờ là gì, bây giờ là cái người mà cô ta đang đi tìm để làm chồng. Duyên nghiệp nó vậy lắm, để cho người này mới thấy rằng đó là nếu mà cái bằng nói cái chút xíu vậy đó là mình thấy tội nghiệp để mình đẩy cái áo thì thôi nửa đường lấy hết tiền mình lấy tiền cái là thương nó gặp bảy ba được 200 ngàn lấy cái nhà đi thôi còn đỡ. Còn nếu mà bây giờ mà còn nghiệp sâu hơn nữa thì làm gì, nó ôm nó đi chôn đàng hoàng chung thân suốt cuộc. Và các vị chọn cái nào, mình đâu có chọn lựa đâu, mình đâu có được quyền chọn lựa đâu. Cho nên mình không có đau khổ, mình biết rằng là bởi vì nếu mà mình thấy nó trời ơi sau mấy chục năm mình cũng chưa có đi được, tại vì mình chôn kỹ quá, chôn sâu quá rồi cái là làm hộ rồi làm đủ thứ rồi ngồi khóc lóc nữa, cho nên như vậy tôi làm ơn ráng cho nó hết. Rồi nói tóm lại là chúng ta biết rằng trong cái dòng sinh tử, trong cái dòng nghiệp báo này thì nó có nhiều cái, nó nhiều cái không có thể nói hết được, nhưng mà xin thưa là thật sự là nó có những cái mà mình có thể cảm nhận được qua cái tinh thần nhân quả của Phật giáo. Nếu mà các vị thấy rằng đó là mình chỉ nói đùa một câu á, mình nói chơi một câu á, rồi sau này nó cũng có thể nó sẽ phải gặp nhau. Chứ đừng nói gì mà mình có một cái ý nghĩ, có một cái tình nghĩ với nhau, nó sẽ đi theo nhau rất là nhiều lần. Lần trước cái đây vừa khoảng 20 năm về trước thầy có giảng một cuộc văn đó là tên là Bông Sen Duyên Kiếp á, tức là kể hồi cái thời mà thời Thiện Huệ đó là Bồ Tát, đó là Đức Phật Thích Ca còn làm nữa là một cái người bình thường thôi, chưa có lấy trong một cái đời quá khứ. Các vị biết không, ngài đó là đi mua nghe Đức Phật đó là thì bà thi ra đời đó, ngài mới nữa là mua gặp con sen để đi mua để mà cúng cho Đức Phật thì bà thi. Thì cái cô ra bóng con sen đó là nghe nói ngài đi cúng Phật cho nên đó là không có bán, mà đó là gửi tặng mấy cái con sen, 5-7 con sen đó là thôi tôi gửi cái này đi cúng Phật thôi, không có bán. Nhưng mà có một lời nguyện là nếu mà ông làm tốt với cái người vậy thì sau này là mình nữa là kiếp sau là mình sẽ là đi theo người này để mà sống suốt đời, bởi vì cái người nghèo khổ vậy mà dám bỏ tiền bạc không có vì cuộc đời mà đi theo Đức Phật cũng vừa một theo vậy, cho nên vì vậy mà cái câu nguyện đó mà trở thành giải vui là đạt đến 500 kiếp đi theo gặp Đức Phật, tức là giải vui là đạt là mở của Tất Đạt Ta đó. À, mà lúc đó các vị biết là Tất Đạt Ta đó là thời mà làm người thiện nam tử, đó là khi Đức Phật thì mà đi ngang qua cái dụng sinh á thì ngài nằm xuống lấy tóc của mình xõa ra để lót chân cho ngài đi. Cái công đức đó mà tại giá đó mà cuối cùng ngài tu hành để thành Phật Thích Ca tiền kiếp là gì. Cho nên nếu bây giờ kể chuyện tiền kiếp thì nó dài, chúng ta chỉ nói rằng không biết tiền kiếp thế nào, bây giờ mình sinh ra đời rồi mình qua đây rồi mình ở nước Úc này, cũng như bây giờ mình có cái duyên mình ngồi chùa này, đôi khi nếu mà mình có một cái tuệ nhãn mình có thể nhìn mình thấy, thì các vị biết rằng mọi thứ nó đều có một cái sự liên tới, có một cái mình gọi là cái bằng đường dây, hay gọi là có một cái nhân duyên đó bao trùm đó. Và làm thế nào để mình tạo những cái thiện duyên, bởi vì nếu mà mình tạo ác duyên á thì sau này là mình sẽ là có những cái nhân quả bất thiện. Còn nếu mình tạo được thiện duyên thì mình có những cái phước báo rất là lớn. Ngay cả cái đơn giản thôi, cái lòng trung thực của mình nó cũng đã tạo thành một cái nhân quả tốt rồi. Cái niềm tin, cái sự chân thành của mình nó cũng tạo thành cái nhân quả tốt. Huống hồ gì là nếu mà mình có những cái tâm tu hành thì tự nhiên mình sẽ biết là mình có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình. Hôm đó các đệ tử ở đây, cái chị mà nói lên nêu gió thì các vị biết không, giống như cái cô đó tên là các anh chàng tên Valentine, không biết sao mà Valentine tên là vậy đó. Ảnh đi xin, ảnh giống như là hôm nay vậy, ảnh gặp một cô gái là ảnh xin tiền, cô này thì không có tiền, cô này là Harry, tên Harry, cổ không có tiền, cổ các vị biết không, cổ thôi cổ móc cái cạp ra cũng đưa, bây giờ lấy cái này đi mua đồ ăn hay rồi tính cái cạp đó, tức là tin tưởng người ta đó, cái là đưa cái cạp mà cứ cái cạp đó nó có cả trăm ngàn đô. Rồi cái anh này lấy cái cạp đi, anh có thể mua nước uống không, nó có thể mua nước uống được. Rồi cái ảnh muốn mua gì mua, đến giờ đi cả tiếng hồ, hai người này ngồi trong quán ăn đợi nóng ruột hết trời, sao mà mình vô tình có đưa cho cái cạp cho một cái người quen biết gì đó, mà cái người không lát nữa nghĩ là nó mất hết thì cũng chịu thôi. Nhưng mà cái chuyện khi mà cổ nóng ruột quá rồi, đến chuyện đi về cổ không ăn cơm, cổ đi ra thì cổ thấy anh đứng ngoài và nắm hai cái receipt là anh chỉ xài 25 đô. Tức là một cái người không đẹp, tức là một cái người mình gọi là vô gia cư mà họ không có giữ tính ghê lắm vậy. Cho nên nó là sẵn sàng trả lại cái cạp với lại một cái receipt là chỉ mua thức ăn về nước uống có 25 đô. Và cô này cũng về là cái cô mà gặp hai này thì cô về cũng viết một cái bài báo, thì chỉ có mấy ngày có một cái thương gia bên đất sạch gửi tặng cho này 6.000 đô. Và không lâu cái kế đó nữa là một cái hãng hàng không đó nó chọn cái này vô làm nhân viên, nên mình gọi là thường trực luôn, từ thất nghiệp mà trở thành một nhân viên thường trực của một cái hãng hàng không. Và cuối cùng là có 6.000 đô mà được người ta khen thưởng. Chỉ là một cái gì, chỉ là giữ được một cái chữ tín và cái lòng trong sạch của mình thôi, mình gọi là nghèo trở sạch. Cái đó cũng là một cái nhân quả rất là hiện thực. Và câu chuyện đó được có thật là ở bên New York, mà bên Mỹ sau văn minh ngày nay, và chúng ta nghe rất nhiều như là cái chuyện đó là rớt kim cương mà không có lấy trả thử đã trả kim cương, mà đều tất cả đều nhân quả mà nó được lồng vào trong cái tất cả những lời dạy kinh pháp cú trong quá khứ ngày nói vậy. Bởi vì nhiều khi mình nghe trong kinh pháp cú mình nói làm gì mà có chuyện những cái chuyện mà có vẻ nghèo rạc tự nhiên vậy có được giàu có vậy không. Những người đó là chỉ cần rớt cái những kim cương lượng trả lại mà người ta chỉ bỏ trong một thời gian ngắn là người ta cho tới 1-2 năm ngày thôi trở thành một cái người là giàu có 1-2 trăm ngàn đô. Cái quả nó gì đó, từ cái chỗ đó là cái phần chân thành của mình nó trả lại cái quả. Và như vậy để chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật cứ nói trong cái lời kinh này qua cái ý niệm mà ngài khuyên ngài Ca Diếp á, là phải tin cần phải nỗ lực. Bởi vì sao? Bởi vì là giống như cái người mà học Phật á, phải thấy được cái nhân quả. Cái câu mà chúng ta vừa đọc là câu thứ 28 này đó. Người trí á, là phải dẹp bỏ được cái sự phóng dật. Và với cái hạnh mà không có cũng luôn phóng dật này đó, thì giống như một cái người đã leo lên cái đầu cao mới có thể nhìn thấy được hết được tất cả cái vận mạng, cái nghiệp duyên của chúng sanh. Chứ còn là nếu mà chúng ta ở trong cái giới giờ mình gọi là chung chạy gì là sẽ là chuyện gì mình không có thấy hết được, mình không biết được. Cho nên nhiều khi mình bị khởi lên lòng tham, lòng sân, lòng si, bởi vì mình nói tại sao là người ta đối xử mình vậy. Cũng như có nhiều người nói là tại sao bây giờ chùa mà người ta như vậy. Và các vị biết rằng cái người của mình nó kỳ lạ lắm, nó nhiều cái nó là không thể tưởng được đó. Thí dụ giờ thì các vị nghe bây giờ mình nói rằng dẫn động cho cái khóa tu khóa tu rồi cái là bên Minh Quang cũng nghĩ gây quỷ bên chỗ bên thầy Thiên Ấn. Thầy Thiên Ấn nói nghĩa là gây quỷ là bán vé rồi, có nhiều người là cầm vé vô rồi, các vị biết không, vô đưa vé là có vé rồi, lấy đồ ra rồi ngồi đó rồi đợi lát chọn ra rồi ăn nữa rồi lấy cầm vé vô 2-3 lần vậy đó. Rồi mình nghĩ mình buồn quá, mình nghĩ là cái chuyện đó nó ở cái xứ sở dân minh, cái xứ sở gì nó đâu có gì đáng đâu không. Mình nghĩ nó buồn, mình nói rằng đó là thậm chí là mình không có đi ăn mà mình cho không, mình cũng thấy 20 đồng cái vé vậy rồi, đó là cái mình không chịu đưa vé ra, giữ vé lại rồi ra ngoài rồi ngồi rồi dẫn hai con người Cho nên ông thầy ông không lên với thầy, ông nói rồi trời ơi, cho nên mấy người biết là phiền não giận dữ, tôi nói đó là nguyên nhân tại sao mà hôm qua không có gây gây quỷ, nó không có đáng gì đâu, nó cũng là quỷ mà. Đây cái chuyện nó đâu có đáng gì đâu mà làm cho người ta là sân giận cái gì đâu. Cho nên là nó khổ cái là gì nào, nếu con người mà nghèo đói mà người ta đói quá người ta tham, mình cũng có thể thương được, mình có thể tha thứ. Mà nó có khổ là con người càng có nhiều á thì con người càng tham, mà cái tham nó lại tinh vi mà nó lại là cái vòng kỳ lạ hơn. Nó con người mà hãy có nhiều tiền á thì nó tham, mà nó tham bằng một cái cách nữa là cái vòng đó là mình gọi là cái vòng tinh vi, nghĩa là khôn ngoan tính toán hơn. Cho nên nó cái chỗ mà khi nãy chúng ta nói là Đức Phật nói cho là hoàn cảnh là làm sao mà chùi mà rửa sạch được cái tham đó để trở thành bằng vô tham, là cái đó mới khó. Chứ còn bây giờ ông rửa ở ngoài và ông lao cái khăn ra sạch rồi ông thấy ông quán chừng đó ông dừng là không được gì cả. Cho nên cho dù bây giờ ông có đi chùa ông thấy là ông đi chùa ông cúng ông không tham gì kia, cái đó không chung gì hết, không ông chung gì hết. Thì rõ ràng các vị đó, khi mình mua vé mình gây quỹ hoặc mình đến chùa để mình nghĩa là nhận thức ăn chay thì khi mình giúp là thấy rằng rõ ràng là nó chỉ bên ngoài thôi, còn cái quan trọng là cái chất liệu, cái mà làm con người mình trở thành nhỏ mọn ti tiện là một chuyện khác, mà phải làm sao mà phải nghĩa là cái vòng phải thấu triệt, phải quán chiếu, cuối cùng phải buông bỏ được cái đó thì mới có thể bước vào được cái này. Khó là chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình vào trong chùa hay là cái vòng khi có đông người hay là mình thấy bên ngoài mình có vẻ như là mình cao thượng thì kia là cái chuyện bình ngoại chẳng đáng gì cả. Quan trọng là những cái chuyện rất là bình thường, rất là cái bằng không có ai, và những cái chuyện đó là cái bằng đơn giản mà mình có thể hóa giải được cái tâm lý của mình. Chứ con người các bạn biết là người ta hay nữa là cạnh tranh bởi vì cái danh, bởi vì cái lợi, bởi vì những cái chút lợi, rồi đó là ngay cả những cái chuyện làm phước, cái chuyện tu hành cũng muốn đó là cái bằng cạnh tranh, cũng muốn đó là hơn người khác. Nghe nó là tu mà thiệt ra nó là tu mình hơn người ta cũng tốt, nhưng mà thiệt ra nó là mình cạnh tranh mình tu, nó là cái bằng đó là cũng như nhiều người nói rằng đó là ngồi thiền mà nghe người ta nó là ngồi thiền, cái mình nghe mình cũng không thích, làm gì giỏi lắm nhỉ, mà mình không ngồi mình không ngồi rồi cái chuyện đó mình suy nghĩ. Rồi có nhiều người đó thì ngồi đó thì ít mà nói thì nhiều, trời ơi nói thiền không thấy sợ luôn. Thành ra chính vì những cái đó, hai cái đó, sự phát biểu đó mà Đức Phật nói rằng ba cái tham sân và si nó không phải bên ngoài, kể cả hình thức ngồi bên ngoài hay là kể cả nói đi nữa, nó đều không có đưa đến cái lợi ích nào. Cho nên ngài nói, ngài cho lời đặt là con đừng có chùi ở ngoài, con đừng có làm ngoài, con sạch sẽ, con thanh tịnh, không có lợi ích được. Giống như là Như Lai phê phán là thân là bất tịnh như là cái đải thịt thúi hay là cái chỗ chứa tiêu tiểu vậy. Là Như Lai muốn nói lên là cái gì, là cả kiếp trượt phiền não trượt, cái gì mà chúng sanh ở thế giới này là ô nhiễm là được, phải bỏ, trong đó chính của nó là tham sân si, chứ không phải là nói thân bất tịnh này, thân bất tịnh này Như Lai cũng bất tịnh vậy. Các bạn biết không, bây giờ Đức Phật đi đâu, Đức Phật ăn là Đức Phật phải đi toilet như thế nào, chẳng lẽ Đức Phật nó ngày ăn xong tự nó tiêu sao? Không, ngài không có nói. Cho nên khi mà ngài phê phán về cái thân bất tịnh là ngài muốn nói rằng là thế giới của chúng ta là thế giới của ô nhiễm. Ô nhiễm là bởi vì lòng tham, lòng hận thù, lòng si mê, lòng tự ngã, cái đó chính là ô nhiễm, cái đó chính là bất tịnh. Chứ không phải là mình nghe xong rồi mình nói rằng nó là có nhiều khi mình đọc cái quyển kinh bài kinh của mình nói tại sao mà Đức Phật nói gì nặng nề quá vậy, tại sao ngài nói vậy, không phải. Bởi vì khi mà Đức Phật á, ngài già ngài yếu có hiểu, ngài cũng lụng cụm giống như mấy bậc cụ bây giờ đi không nổi, ngài nói pháp dùng nửa tiếng hồi nói xá lợi phất là tâm mệt quá, tôi nói tiếp đi, nói hết thôi rồi khi mà Đức Phật ngày già yếu, ngày cũng bị gãi lưng, ngày kêu ngày ăn ăn là gãi lưng rồi đấm bóp rồi kia, chứ không phải là như mình nói rằng Đức Phật là thân kim cương, thân đẹp 84 cách đẹp của ngài, ngày không già yếu, không hề có điều đó. Đức Phật lịch sử là rõ ràng lịch sử, cho nên ngày nào đi không nổi và các vị biết là Đức Phật nhập niết bàn là vì tại vì sao? Trong kinh nói rất rõ ràng, kinh Đại Niết Bàn, đó là lúc mà ngài nhập niết bàn thì ngài ăn trúng phải một cái thực phẩm mà nó không có tiêu hóa được. Có kinh Nguyên Thủy có chỗ này nói cho là một cái bằng là thịt heo hay gì cũng không thuần đà, nhưng mà trong kinh nói một cách khác hơn là cái bằng giống như mình nói là cái người già yếu ăn không tiêu mà ngày bị đau bụng, giống như mình là giống như bị trụ thực rồi cuối cùng ngày nhập niết bàn. Còn ngày Xá Lợi Phất là vừa là A La Hán, được gọi là lợi căn A La Hán, trước khi ngày nhập niết bàn là bị gì, thượng thổ hạ tả, bây giờ mình gọi là gì, bị tiêu chảy mà nặng á. Ở Việt Nam mình mà khi bệnh cái là chết rồi, cái mình gì khổ tả, đúng rồi, thượng khổ hạ tả. Và trước khi mà ngày nhập niết bàn, ngày cũng độ cho mẹ ngày, cho nên ngày mới đó là thị hiện đó là bằng đêm đó, rồi đó là các trời tứ thiên vương đến thích xuống thăm ngày, cho nên bà mẹ thân mẫu ngày bây giờ thấy nó, trời ơi ai mà xuống thăm nó đó là phạm thiên, nó trời ơi nữa là con của mình mà tới phạm thiên hay là của trời đến thích cùng xuống thăm rồi, cho nên bà mới chuyển cái tâm của bà vào đi theo Phật giáo. Chứ hồi đó thì bà là đệ tử của Phật và là môn giáo. Thì tất cả những cái hình ảnh đó để cho chúng ta mới biết rằng cái đạo Phật mà các vị đang học ở đây, các vị đừng có bị cái quyền thoại quá nó làm cho mình trở thành người biết mình rất là rõ ràng. Và Đức Phật có nói rằng những cái mà ta làm trong này nó có những cái nhân quả. Ngay cả Đức Phật nói rằng ta cũng bị những nhân quả. Các vị biết ngày nói gì không? Lúc mà ngày bị nhức đầu, rồi có người hỏi là tại sao Đức Phật còn phải bị nhức đầu. Ngài mới nói rằng là trong quá khứ vậy, có một cái làng có một con cá ở Ma Kiệt Đà, nó tấp vô cái voi, người ta lấy búa lấy rồi thì kia ta chẻ chặt thì kia là ta lấy thịt người ta ăn. Chỉ có một đứa trẻ mà nó không có muốn ăn và nó cũng không có ham muốn được tham gia nó. Tuy nhiên là nó lấy chân nó đạp nó đá cái đầu con cá rồi, và đứa trẻ đó là ta. Thì trong cái mình gọi là trong cái lý tưởng cao của Phật giáo, ta nói rằng những cái chuyện đó là nó mang tính chuyện giáo dục. Tuy nhiên giáo dục của nó cũng đồng nghĩa là gì, là thực tế. Cho nên là chính bản thân Đức Phật ngài bị nhức đầu cũng là những nguyên nhân mà ngài đã gây những cái nghiệp bất thiện. Và kể cả một cái dòng của ngài là dòng Thích Ca, hồi đó làm những cái việc rất là ác, rất là cái phần hung dữ, dòng nó dòng săn bắn mà các vị biết không à, và cuối cùng đó là bị cái nghiệp của đao binh, cho nên chết hết và ngài cũng không thể cứu được, cho dù ngài đã thành Phật. Và câu nói hôm nay chúng ta lặp lại cái lời mà nhân quả của ngài nói cho với ngài Đại Ca Diếp người đó vậy. Người nói nếu mà chỉ ở dưới hạng chúng sanh này thì cái nghiệp nhân không thể nào nghĩa là tính toán được. Cho nên hồi ngày xưa đó, bây giờ đó chính bản thân thầy vậy, khi nào mà ai lo ai thương giúp đỡ thầy cũng nghĩ rằng có lẽ hồi trước mình cũng thấy người ta rớt chết, mình được giùm chiếc ghế người ta thôi. Cho nên bây giờ mình thấy ông này cũng dễ thương, cho nên người ta thương lại mình vậy thôi, bình thường vậy đó. Lý do là như vậy. Bây giờ chúng ta dừng lại đây với để đọc cho các vị nghe cái bài thơ của thầy Tấn Tuệ. Lâu nay mình không đọc thơ thì bây giờ mình đọc thơ để cho nó có vẻ thơ thẩm một chút. Mà nếu mà các vị nghe xong rồi thuộc thì cũng như thuộc bài con kệ nãy. Con kệ là nãy là cái gì? À, tinh khiết như hoa. Hoa sen đó. Bây giờ mấy vị thuộc là nhớ đừng làm bằng đặt nữa. Tinh khiết như hoa sen, rạng ngời gì? Như bắt đầu xin quay về nương nương thượng não à. Rồi bậc thầy bậc nhân thiên, lần sau mình sẽ dò bài không? Các vị biết là kỳ rồi đó, vừa rồi đó là dẫn cho các Phật tử tụng kinh A Di Đà, cái kinh Phổ Môn, phải làm sao trong vòng thời gian nửa tháng tới ngày Vía Quan Âm mình phải tụng kinh Phổ Môn và làm sao Vía A Di Đà mình phải tụng kinh A Di Đà. Bởi vì con đường bình an và con đường về tịnh độ mà mình cũng không học không thuộc mà mình muốn về tịnh độ và muốn đi bình an thì con đường đó không thực hiện được. Ít ra cũng phải học được cuộc thuộc câu thần chú là gì. Không, cái câu thần chú không phải vậy. Câu thần chú là nói gì? Đúng rồi, ta đã biết rồi ngươi đang làm gì đó, kế hoạch ngươi đã, ta đã biết rồi đó. Chỉ cần thuộc câu đó là các vị có tiền ăn đấy. Cho nên mình đem các vị cái nằm lẩm nhẩm vậy á, ông xã thì nói là tôi đã biết rồi ông đang làm gì đó, cái hoạch ông nó đổ vậy rồi, ông tính về Việt Nam nó tính cha rồi. Thế mà bằng đêm chắc là mình nằm mơ, cho nên mình nói gì cho nên bảo biết hết trơn rồi, thôi không về Việt Nam nữa, không có kế hoạch về Việt Nam nữa. Cái việc làm con thần chú đó vừa cái là vừa đoàn đó rằng ta đã biết rồi ngươi đang làm gì đó, hay là kế hoạch ngươi đã bể đổ bể rồi, ta biết rồi. Tại vì đó câu thần chú đó không giống gì vậy cũng hay lắm á. Đức Phật dạy cho cái là người đệ tử có câu vậy mà cuối cùng thành tựu, cho nên bây giờ biết đâu các vị cái là bằng đêm mà lập bánh vậy mà cũng có kết quả. Thì thầy tính thể làm cái bài thơ cái mà khi đời chưa khép lại. là muốn nói những cái thời gian chúng ta đang sống, những cái phút giây đó mình phải rất là cẩn trọng. Nói rằng khi ngày chưa khép lại thì sống, ai mà tin tưởng mình chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. À, các vị không thấy một đời sống rất là trung thật, giống như cái người mà chúng ta vừa kể là gì, chỉ cần là xin đủ tiền để ăn cho uống, trả cái cạc lại. Chứ bây giờ mà các vị biết là nhiều khi mình nói về Việt Nam thì ra chưa đưa ra rồi lát về đó, cái cạc không phải cạc của mình. Ở đây đó mà các vị biết không, đổ xong ra các vị biết không, đọc xong cái gạt cái nó nói đọc không được không đúng, bấm lại lần nữa là bữa sau thầy cái cạc này lấy hết ngàn. Ở đây đó chứ không phải nói tới Việt Nam đâu. Bây giờ là sợ mấy cây xăng số 7 mấy ông Ấn Độ quá bị một lần á đó. Các vị biết không, chỉ đưa cái cạc á là người ta nó ủa sao cái số mình bấm nó nói không được, bây giờ mình bấm lại cái số pin mình bấm lại xong rồi ha, bữa ta tối hôm sau mình đem cái hôm sau mình đi cái chỗ khác mình mua cái cạc đó, nó nói cạc mình hết tiền rồi. Nó ủa sao kỳ, mới bỏ vô 1.000 đồng mà là coi như đã đi hết đâu rồi. Và mình coi lại trong cái lịch sử các vị biết không, người ta mua ở bên đâu, mua đồ ở bên Anh á đó. Cho nên chỗ này mình nói rằng là hãy thật thà phân minh. Khi bước đời trên bên ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên lãng nhé, thở cơ hàng xót xa. Trong cuộc đời của mình là biết bao nhiêu cái chuyện đó là mình khổ không à, nhất là những người tị nạn các vị biết không. Nếu mà mình bày tỏ không tốt bây giờ ta sợ lắm. Thầy đọc cái, thầy đọc thấy mấy cái người mà kêu bằng ở xứ Syria bây giờ tị nạn bên Đức, Đức trải thảm đỏ, bây giờ Đức sợ quá, chúng nó quấn lộn chém giết quá, cho nên là Đức hối hận rồi đó, vậy đó. Cho nên nghĩa là mình bởi vì mình cơ hàng xót xa, mình mau quên lãng quá thì mình sẽ bị khổ. Cái này người ta sợ mình lắm. Kẻ hết lòng thương ta, đừng có vội nữa là cái bằng cũ vong mà mới chuộng, lợi danh rồi gió cuốn, ấp chân tình nữa là vĩnh miên. Chỉ có cái chân tình, có cái lòng tốt nó mới là lâu dài bền vững, chứ còn lợi danh mình được á, mình nghĩa là gì, cái lợi mình được hôm nay rồi ngày sau nó cũng mất đi thôi. Tiền của có được hôm nay rồi ngày mai nó cũng đi, lợi danh rồi gió cuốn, chỉ có cái tấm chân tình thì mới nghĩa là viễn miên thôi. Biển sóng đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng, hết mưa thì trời lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Đó, mình về đó là chữ ngồi tĩnh lặng là ngồi xuống thiền đó, ngồi lắng dịu xuống, giống như trong kinh Pháp Cú nó đừng có buông lung à, có trí tuệ, có thiền định thì mình sẽ được an lạc. Chớ buộc ràng chi thêm, khi biết trần lòng quán trọ, sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi thấy ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng, ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Nếu mà mình thấy ngày nó qua mau, sáng nhiều chiều mới đó là chuẩn bị Tết tới rồi đó, thì đừng có dệt nhiều giấc mộng nữa. Và đừng có gì thả mồi bắt bóng, thế sự mãi vòng xoay, bốn mùa thay sắc áo, mộng trùng trùng mộng ảo, mới thức tỉnh đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ, đừng muộn màng sụp tỉnh lúc đời vào cơn mơ. Tức là nói rằng chúng ta sống gì, sống bây giờ, sống hiện tại. Ở bên làng Mai thì có một câu gì, đã về đã tới, bây giờ và ở đây. Rồi chúng ta sẽ khép lại, đừng có đợi khi đời khép lại, cho nên bây giờ mình khép lại trước, mình dừng lại. Lần tới thì chúng ta sẽ học thêm có lẽ 2 lần nữa thì cái bài này sẽ hết. Chúng ta còn câu 29, 30, 31 và 32. Mỗi một câu này thì nó sẽ có những cái chuyện tích liên hệ đến cái khi Đức Phật nói cái bài Pháp Cú này trong cái phẩm Không Buông Luôn Không Dập. Mong rằng các Phật tử chúng ta lưu ý rằng chính những cái muộn phiền, cái khổ đau của mình là một phần của cái quá khứ, cái nhân quả mình đã tồn đọng lại, cho nên mình cố mình đừng tạo những cái quả mới. Và nếu mình tạo thì mình nên nghĩa là tạo những cái nhân thật là tốt, như là bông hoa vậy. Và nhớ như lời của Đức Phật dạy vậy, thì mình sẽ không bị rơi vào các cái đường bất thiện pháp và khổ đau. Rồi đại chúng hồi đúng
không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.